This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình của người lính chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn quân đội Phan Nhật Nam sau đây.
Tổ quốc vẫn thân ta
trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Lời đầu tiên thôi, Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Cảm ơn câu hỏi mà chúng ta đã bị mất một tuần. Xin lỗi với quý khán giả đã mất một tuần không tương trình cùng quý vị. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lại công việc, nhất là đúng ngày, đúng tháng. Ngày 16 tháng 5 của năm 1972, những ngày của An Lộc, địa ngục có thật ở trên của miền Nam Việt Nam.
Vâng, đúng vậy. Những con dân nước Việt, những con dân Việt Nam Cộng Hòa, trong những mùa hè đỏ lửa, của năm 1972, chắc chắn không thể nào không nhớ đến cái cuộc chiến oanh liệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa này. Đúng vậy. Năm nay... vào dịp này đó là đúng 50 năm kỷ niệm mùa hè đỏ lửa. Mùa hè của năm 1972, quân xâm lược Bắc Việt đã mưa pháo ngày đêm, cũng như là sử dụng những chiến xa của các loại tấn công vào Bình Long, An Lộc. Sau gần 100 ngày tử thủ, dưới sự chỉ huy của tướng Lê Văn Hưng, quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến thắng cái trận chiến lịch sử này, ghi lại một chiến tích hào hùng, anh dũng trong quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và cũng 50 năm kỷ niệm cuộc chiến oai hùng đó, cuộc chiến tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Xin anh có thể anh cho biết giai đoạn lịch sử này 50 năm về trước và nó ảnh hưởng như thế nào với ngày 30 tháng 4 của năm 1975 thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý vị. Hôm nay chúng ta đang cần nói lại những cái công chuyện của tháng 5 1972. Nếu vì thời giờ không có hạn chế chúng nên chúng ta chỉ tập trung vào cái trận An Lộc mà thôi. Cái trận An Lộc nó đã bắt đầu từ tháng 3 và tháng 4, nhưng mà cao điểm là tháng 5. Và cao điểm tháng 5 nó có cái ngày của nó, tức là cái ngày đêm 11 sáng 12 tháng 5 1972. Tuy tôi không có cái ngày một cái ngọn đó, tôi không có mặt ở An Lộc, nhưng mà ngày 8 tháng 6, tức là một tháng sau, tức là cái đoạn sau của phần này, tôi đã có mặt ở đó. Tôi đã có mặt ở đó để thấy cái điều gì. Thưa với quý khán giả, từ ngày 1972 cho đến năm 2022 này, là 50 năm, là nửa thế kỷ. Nhưng đối với tôi, công chuyện, cái sự kiện, cái đau thương, cái thảm khốc của An Lộc nó vẫn hiện diện ở trước mặt. Tôi nói không quá đâu. Vì nếu quý vị cứ tưởng tượng một cái khoảng của cái thị xã An Lộc, nó không phải là thành phố, nó là một thị trấn, một thị xã, tức là ở dưới cấp thành phố, nó cao hơn cấp quận, mà ở dưới cấp thành phố. Nó bề dài của nó 1.800 thước, và bề ngang của nó khoảng cái số, từ phía Tây qua phía Đông cửa Phú Lỗ, từ ở trên chỗ tiểu khu mà đến B15 cực Nam An Lộc thì đúng khoảng 1.800 cây số. Những số liệu này tôi có ở trong đó và tôi quay ở trong phóng đồ hành quân, cho nên tôi phải nhớ và tôi đã viết ở trong cuốn Mùa hè đỏ lửa năm 1972. Thì ở trong cái khoảng đó, ở trong một cái ô vuông như vậy, nhưng mà đến những cái ngày tử thủ, tức là ngày tháng 4 và tháng 5, thì nó có cùng lại khoảng trên dưới. Một bên là một bề dài 1.000 và bề ngang 900 thước, tức là một ô vuông, tức là 1.000 thước vuông. Trong 1.000 thước vuông đó, quý vị cứ tưởng tượng đi, trong đêm 11 dạng 12 là có 8.000 quả đạn, loại đại pháo đi lên, bắn không cần sập, nó chỉ cần nổ bên cạnh là có thể sập đổ một bức tường. Ở trong sử sách, ở trong tài liệu, ở trong các cái số liệu về quân sự của những cái thành phố như Guernica, Berlin, Brexton ở bên Tây Âu, ở bên châu Âu trong đề dịch Thế chiến bị tàn phá. Nhưng nếu so với An Lộc thì không thấm vào đâu. Vì tất cả những cái kiến trúc trên An Lộc nó đã bị chìm sâu xuống dưới đáy biển, dưới mặt đất. Tại vì sao? Quý vị cứ tưởng tượng một cái ngàn thước vuông đó mà nhận một đêm 11 dạng 12 8.000 quả đạn. Tức là một thước vuông có 8 trái đạn. Vâng, tôi nói có những chính liệu. Thì với một cái mức tốc độ pháo 130 ly như vậy, thì tất cả những cái kiến trúc trên mặt đất nó đã bị nhét chìm xuống dưới mặt đất. Đó là người, đó là vật. Thì huống gì với thì ra con người. Nhưng ác hiểm thay, pháo binh Cộng sản Bắc Việt, đây là pháo binh 130 ly của ngoài Bắc kéo vào, xe tăng T-54 từ ngoài Bắc tấn công vào. Đây là những sư đoàn bộ binh Cộng sản Bắc Việt thuần túy, còn các sư đoàn mặt trận giải phóng 5, 6, 7 chỉ là gọi là cái khung mà thôi, còn thuần túy là bộ binh Cộng sản, pháo binh và chiến xa của Bắc Việt. Bây giờ trong ban ngày nó bắn vào những cái địa vị trí tiểu khu hầm chỉ huy của Tướng Hưng, Xin Bận Hoặc Đơn ở tại An Lộc. Trong những tháng ngày tự thủ đó, không phải là một mình của Tướng Hưng, là lúc ấy ông mới cùng chỉ là đại tá mà thôi, là tư lệnh của sư đoàn 5, nhưng có đại tá Trần Văn Nhật, tỉnh trưởng Bình Long, có đại tá Mạch Văn Trường, trung đoàn trưởng của sư đoàn 5, có đại tá Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh phó của sư đoàn 5, và đại tá Lê Quang Lưỡng, tư nữ đoàn trưởng, nữ đoàn 1 nhảy dù, và một đại tá liên đoàn trưởng, liên đoàn 3 về tổng quân. Thì các vị này đều ở trong các cái vị trí mà như tôi gọi là hầm chỉ huy ở phía nam của An Lộc, còn cái hầm của Tướng Hưng thì ở phía tiểu khu. Ban ngày nó chỉ bắn vào các vị trí của tiểu khu, vị trí của hầm chỉ huy, thì dân chúng nghĩ rằng là nó sẽ không bắn vào trường học, nó không bắn vào nhà thờ, nó không bắn vào bệnh viện Bình Long, thì dân chúng mới chạy vào ở trong các cái vị trí đó. Những đau thương thay, ban đêm nó bắt đầu nó tập trung, nó bắn vào trường học, nó bắn vào bệnh viện Bình Long, nó bắn vào trường trung học Bình Long. Và tiếc rằng là những cái bức hình đó giờ này nó còn hiếm hoi có, là quý vị sẽ thấy không còn một cái kiến trúc nào trên mặt đất. Mà có người không phải chết một lần, chết ba lần, chết bốn lượt, chết tung lên rồi xác chết lại bừng xé bung lên từng cái miếng thịt ra tung tóe. Cứ lấy một hình ảnh một chiếc xe Jeep ở cái tiểu khu, nó đậu trên một cái nóc hầm, nó bị bắn và nó cứ nhảy lên nhảy xuống giống như một cái lon sữa bò ở trong phim cầu bồ vậy. Thì thưa với quý khán thính giả, chúng ta không phải là kêu gào, chúng ta không phải kề oán, chúng ta không phải là cáo buộc, nhưng chúng ta phải hỏi lại một lần, cái người gọi là người cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam đi từ Hà Nội, của những người ở trong Bưng Viền ở Lộc Ninh nghĩ thế nào mà tàn sát dân chúng của mình. Vâng, chỉ tàn sát dân chúng mới bắn vào bệnh viện Bình Long, mới bắn vào trường học Bình Long, mới bắn luôn cả nhà thờ nữa. Nhưng mà bây giờ, liên quan đến câu hỏi của anh Hoàng Tín, thì phía nhà cộng quyền Cộng sản ở Việt Nam và chỉ thị xuống cho vùng An Lộc đang làm một cái tượng đài gọi là tưởng niệm 3.000 dân chúng bị bom và đạn pháo binh Việt Nam Cộng Hòa tàn sát. Trời đất ơi! Trường trung học tiểu khu cách chỉ cái hầm của Tướng Hưng chỉ có mấy trăm thước, thì làm sao mà có cái quân đội nào mà dùng phi pháo để mà tàn sát dân của mình ở cái trường trung học Bình Long. Nói như thế thì đảng nào mà bắn vào Bình Long, không lẽ đảng ở Biên Hòa, không lẽ đảng ở Trân Thành, không lẽ đảng ở các cái vị trí nào mà xung quanh để bắn vào An Lộc. Thế mà một hôm nay là một cái đài tưởng niệm 3.000 người bị tàn sát. Cái công sự, cái sự việc này nó vừa tàn nhẫn, nó vừa vô lý. Vì làm sao mà An Lộc là một điểm cố thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà lại để dùng phi pháo và bom đạn hại xuống đó mà bắn. Và chưa hết, còn bảo rằng là phi pháo của Mỹ. Ở trong mặt trận An Lộc năm 1972, không có một hình, một người lính Mỹ nào ở trong đó hết. Vì như tôi đã nhiều lần trình bày, Việt Nam hóa chiến tranh từ 1970 đã thi hành sau khi Tổng thống Nixon lên cầm quyền năm 1970. Thì vì 69, đó là cái nhiệm kỳ thứ nhất, thì hoàn toàn không có bộ binh Mỹ tham chiến từ 1970, chứ đừng nói là 1972 ở An Lộc. Thế bây giờ lập một cái tượng đài 3.000 người tưởng niệm, 3.000 người dân chúng đã bị chết ở tại trường Trung học Bình Long, ở tại Bệnh viện Bình Long vì do phi pháo của phía Việt Nam Cộng Hòa đập xuống. Cái sự ác độc mà xuống độc, ngu muội, tàn nhẫn, tệ hại ở này không phải hôm nay mới được lặp lại một lần ở An Lộc, mà 9 năm 2008, kỷ niệm 40 năm chiến thắng, qua là chiến thắng một thân, thì chiến thắng này là của Cộng sản đã làm, phía Cộng sản tôi xin trả lại cho người ta. Người ta, phía Cộng sản đã lập một cái phong trào gọi là 40 năm kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân, và cái đạo diễn gọi là Lê Phong Lan làm một bộ phim là Đỉnh Cao Thắng Lợi, là cũng có một cái chương trình là tưởng niệm những nạn nhân ở Huế bị bom đạn Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa dập xuống chết. Trời đất ơi, những người chết ở Huế, những người chết ở trường gia hội ở Bảy Dâu, ở cách nhà tôi chỉ mấy trăm thước, do chính em tôi là bị kêu đi đào hố chôn sống, mà trong họ hàng tôi có đến hai người, ông Phan Bằng Soạn và ông Phan Văn Cần. Thì bây giờ người chết bị bom đạn mà làm sao bị trói tay và chết đứng, và vị thế còn nguyên thân xác, đó là trường gia hội. Thì bây giờ trở lại cái 3.000 người của Bình Long bị pháo binh và phi cơ Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa dựa bom chết, mà chỉ cái vị trí chết chỉ cách tiểu khu mấy trăm thước mà thôi. Cái sự tàn nhẫn đó, sự ác độc đó và sự ngu muội đó nữa hôm nay đã được lặp lại. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, đúng ngày 12 tháng 5 năm 1972 và cách chúng ta hôm nay là đúng 50 năm 3 ngày 3-4 ngày, thì chúng ta không biết rằng nếu tôi gặp một người cộng sản thì tôi sẽ hỏi rằng các anh giải phóng ai, giết bỏ ai, tấn công ai, diệt gọn ai ở tại An Lộc, cùng anh có phải là người hay không, có cái dân tộc nào mà đi tàn sát chính bản thân đồng bào mình, đồng chủ của mình. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, cứ mỗi tuần có một lượt tường trình, nhưng mỗi tuần hình như cái nỗi ức uất hận, cái phần uất không phải một người, không phải một nhóm người, không phải là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không phải chỉ là quân dân Việt Nam, mà cả một dân tộc Việt Nam bị đọa đày như vậy suốt mấy mươi năm. Và bây giờ cái nhà nước gọi là Cộng Hòa Xã hội Việt, chủ nghĩa Việt Nam lại được hân hoan làm những cái chiến thắng ở trên cái nỗi đau thương của chính đồng bào mình và dân tộc mình. Thành thứ, để chấm dứt cái câu hỏi này, tôi chỉ lặp lại thêm một lần một cái kế hoạch, một cái sự việc nữa. Sau ngày 8 tháng 6 1972 khi tiểu đoàn 6 nhà Dù đã thanh toán cái chốt Sa Cam ở phía Nam An Lộc, thì đồng bào ở An Lộc bắt đầu chạy về Bình Dương, chạy về Trân Thành. Thì trên đường chạy về đó thì người ta thề những người sống sót được trong cái trận tạm sát của tháng 4 và tháng 5 qua đến tháng 6 tôi chạy về được Bình Dương, chạy về được Trân Thành, thì hóa ra lại rơi vào cái tuyến đường phục kích của Cộng sản ở trên phía Nam của An Lộc. Thành thử thưa về anh Hoàng Tín, thưa quý vị, chúng ta đang có một chương trình nói về lịch sử và thời sự, so sánh với cái sự tàn khốc của Ukraine đang hứng chịu bởi quân Nga, cũng là hậu thân của quân đội Cộng sản Liên Xô. Thì chúng tôi trở lại một câu hỏi rất là đơn giản: tại sao có một cái tổ chức, tại sao có một cái giống người, tại sao có một cái quân lực nó tàn nhẫn một cách vô lý, thâm tệ vô lý như vậy đối với chính sinh mạng của đồng bào và dân tộc mình?
Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn văn Việt Nam. Anh đã trình bày cho chúng ta biết, nhớ lại cái mùa hè đỏ lửa của năm 1972 khi Việt Cộng tấn chiếm vào Bình Long An Lộc. Và qua cái Bình Long An Lộc chúng ta cũng đã có những cái bài hát phải gọi là oai hùng, bài hát uất nghẹn lương tâm của con người. Không biết là anh có còn nhớ hay không cái bài Bình Long An Lộc rất là có rất là nhiều ý nghĩa, và chắc có lẽ cũng tại vì như vậy trên cái văn đàn hay hoặc là cái văn hóa nghệ thuật thì Cộng sản Việt Nam họ muốn giống như anh nói, họ muốn dựng lên một cái đài tưởng niệm tại trung tâm An Lộc, gọi là một cái mộ chôn tập thể 3.000 dân An Lộc đã bị Việt Nam Cộng Hòa thảm sát bằng pháo binh và thảm sát bằng máy bay. Và thật sự giống như anh nói, nếu mà chúng ta không cất lên tiếng nói lúc này thì không biết lúc nào, không biết bao nhiêu thế hệ sau sẽ còn bị đầu độc nữa, liên quan đến cái vấn đề giống như anh cũng vừa mới dẫn nhập là cái vấn đề của Ukraine và vấn đề của Russia, của nước Nga, nó cũng thừa thừa giống như vậy. Họ cũng lấn chiếm rồi họ lại đổ thừa cho cái bên mà bị lấn chiếm đó. Bên xâm lược thì không chấp nhận mình là cái người xâm lược, mà cho cái người mà bị xâm lược là cái người mà tàn ác nhất. Anh có một lời khuyên nào cho thế hệ đàn em, đàn cháu của mình hay không?
Với thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, như câu đầu tôi đã có đề cập đến, khi một đêm 11 rạng 12, 8.000 quả đạn rụi xuống An Lộc và tập trung vào chỗ Bệnh viện Bình Long và trường Trung học Bình Long. Và sau đó, nếu mà đến sau ngày 8 tháng 6, 1972, khi tiểu đoàn 6 đã thanh toán cái chốt Sa Cam ở phía Nam An Lộc, người dân mới chạy về Trân Thành, mới chạy về Bình Dương để rơi vào phục kích. Thì tổng kết tất cả những người chết ở An Lộc, chết ở ngoài An Lộc, trên đường chạy thoát An Lộc trong tháng 6, chết trong tháng 5 và tháng 4 ở An Lộc, thì bây giờ lại có cái tượng đài 3.000 người dân bị thảm sát do lính ngụy quân, ngụy quân dội bom và bom Mỹ dội bom xuống. Cái sự vô lý như thế không phải là của cá nhân riêng của những người đang cầm quyền ở An Lộc, đang cầm quyền ở Việt Nam hiện tại. Nhưng đây là một cái thói quen đó là thói quen của sự ác, thói quen của những ngang ngược, bẻ ngược lịch sử và nói láo. Tôi lại lặp lại thêm một lần nữa, nếu năm 1972 tàn sát ở An Lộc và năm 2022 này đang là những kỷ niệm 3.000 người làm tượng đài, thì năm 2008 ở Việt Nam cũng có một cái chương trình gọi là 40 năm chiến thắng một thân thì chiến thắng trong một kép của Cộng sản. Để lập có một đạo diễn gọi là Lê Phong Lan. Người này đi qua Mỹ gặp Stanley Cacno, là cái người mà đã đoạt giải thưởng Pulitzer về cái cuốn Việt Nam ở History. Cacno được mô tả là một người khôn ngoan, là một người mẫu mực, là một cái chiến thắng của ngành tình báo, báo chí Mỹ, do một lối kể chuyện tuyệt hảo xây dựng trên sự quan sát cụ thể và trung trực, những điều tra mẫu mực. Dưới đây là báo chí Mỹ tán tụng ông Stanley Cardo với qua cái cuốn Việt Nam ở History và bộ phim Việt Nam vô tuyến truyền hình. Thì đạo diễn Lê Phong Giang ở Việt Nam đã đi qua gặp người này và dựng lên cuốn phim gọi là Đỉnh Cao của Tội Ác và đưa đỉnh cao của chiến thắng. Chiến thắng đó là chiến thắng Mậu Thân và kẻ tội ác bị ngụy để sử dụng phi pháo tàn sát chôn sống hơn 5.000 người. Đã phi pháo thì làm sao mà còn chôn sống được? Người đã bị phi pháo dội xuống thì làm sao mà lại còn chết đứng và nguyên vẹn và tay bị trói? Đó là cái chiến thắng Mậu Thân của Lê Phong Lan qua cuốn phim Đỉnh Cao của Thắng Lợi dưới sự ý kiến phụ trợ của Stanley Cardo của báo chí Thiên Tả Mỹ. Cái điều này đó là năm 1908, 40 năm của chiến thắng Mậu Thân đã lặp lại. Thì bây giờ năm 2022 gọi là chiến thắng của Anh Lộc. Hóa ra người cộng sản ở đâu cũng thế. Người cộng sản của thế kỷ trước năm 1972, người cộng sản của thế kỷ này ở 2008, ở 2022, tuy có thay danh tính, tuy có thay thế hệ, nhưng nó luôn luôn là người cộng sản. Đó là một cái loại sinh vật không có tính người, không có ngôn ngữ người, không có tính người đối với đồng bào đồng chủng. Cái điều này nó được hôm nay nó lặp lại ở Ukraine và trong chiến tranh do nước Nga xâm lược từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 này. Ở đây chúng ta một cái chương trình chỉ mấy phút thì chúng tôi cùng anh Hoàng Tín và quý vị hãy đặt lại cái vấn đề quyết đánh cái hôm nay là Putin là đánh qua đất Ukraine để tiêu diệt một cái nguy cơ gọi là phát xít mới, là để bảo vệ người Nga, để bảo vệ cái sự vĩ đại của nước Nga. Và Putin với ngày 9 tháng 5 vừa rồi lại đã có duyệt binh, đã đưa đến một cái sự là có một bài diễn văn mà người ta gọi là bài diễn văn làm thế kỷ. Ở trong ngày bài diễn văn ngày cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5, Putin đã lặp lại cái vinh quang của Hồng quân Liên Xô đã đánh thắng Đức Quốc xã trong tháng 5 1945. Thưa quý vị, như tôi vừa nói trước, cộng sản ở đâu cũng thế. Cộng sản Việt Nam năm 1972 hay cộng sản Việt Nam năm 2022 không khác gì nhau. Cộng sản Việt Nam, cộng sản Nga năm Liên Xô năm 1945, năm 1900 và bây giờ là qua nước Nga, Cộng hòa Nga của gọi là Tổng thống Putin cũng không khác. Tại vì sao? Không khác là sự dối trá. Tại vì cái tháng 9 năm 1000, ngày 3 tháng 9, 1939, khi nước Đức Quốc xã tấn công Ba Lan ở phía Tây, thì Liên Xô dưới quyền của Stalin lại tấn công Ba Lan ở 14 ngày sau. Tức là khi Đức Quốc xã tấn công Ba Lan về mặt phía Tây ngày 3 tháng 9, thì ngày 17 tháng 9 năm 1939, Stalin là xô quân Hồng quân Liên Xô đánh qua Ba Lan ở phía Đông, giống như là nước Nga của Putin đánh vào ở trong Ukraine trong tháng 4, tháng 5 năm 2022 vậy. Cái điều này để nói gì? Hóa ra cái sự kiện gọi là nước Nga đánh vào Ba Lan cùng một lần với Liên Xô đánh Đức Quốc xã đánh ở phía Tây, thì nước Liên Xô đánh ở phía Đông. Năm nay Putin là bảo rằng đó là một chiến thắng giải phóng Tây Âu do Hồng quân Liên Xô đã đánh tan Đức Quốc xã. Đánh tan Đức Quốc xã tháng 5 năm 1945, đó là do Liên quân Liên minh Anh, Mỹ, Pháp của các nước Tây Âu đã đánh vào mặt trận phía Tây, đã chiếm Ba Linh và đã đợi quân Nga ở sông Elbe. thành thứ cái lịch sử của năm 45 nó sờ sờ ra như vậy. Thì bây giờ ngày 9 tháng 5 2022 này Putin lại lật ngược ra để bảo rằng Hồng quân Liên Xô đã giải phóng Tây Âu, đã đánh tan Đức Quốc xã. Cái động tác này của Liên Xô năm 45 thì bây giờ nó tương tự là của nước Nga năm 2022. Thì như câu 1 tôi đã trình bày, nếu người Cộng sản năm 72 đã giết dân chúng ở An Lộc, và năm 2022 này người ta gọi là tưởng niệm chiến thắng, nếu người Cộng sản đã giết 5.000 người, chôn sống 5.000 người ở Huế trong năm 1968, năm 2008 người ta 40 năm chiến thắng Mậu Thân, thì hóa ra người Việt Cộng sản ở đâu cũng vậy. Người Cộng sản của thế kỷ 19-20 không khác gì người Cộng sản của thế kỷ 21. Người Cộng sản của ở Lộc Ninh không khác gì người Cộng sản của Hà Nội. Người Cộng sản ở Hà Nội không khác gì người Cộng sản ở Moscow. Đó là những cái loại người tân táo nhất, ác độc nhất, tàn nhẫn nhất, bất vô nhân tính. Tôi gọi là lặp đi lặp lại. Nếu có tính người, không ai hành sự như vậy. Nếu có tính người, không ai nói như vậy. Nếu có tính người, không ai hân hoan gọi là chiến thắng trên nỗi đau của dân tộc mình. Vì người Ukraine đã có một cũng giống như và người Nga. Nếu chúng ta đặt với hai người song song với nhau, làm sao phân biệt được ai là Ukraine, ai là nước Nga, vì tất cả đều thuộc về chủng tộc La và Bạch Nga mà ra hết. Anh thứ thưa, để kết thúc cái vấn đề, qua câu hỏi thứ hai anh Hoàng Tín, là tôi nghĩ thế nào trước cái đề án, trước cái kế hoạch hân hoan chiến thắng An Lộc, 50 năm chiến thắng An Lộc, thì tôi lặp lại, 50 năm chiến thắng An Lộc, 50 năm, 40 năm chiến thắng Mậu Thân Huế, thì cũng như là hôm nay, nước Nga trong ngày 9 tháng 5 vừa rồi, hân hoan trong cuộc xâm lược Ukraine, thì tóm lại, cái họa Cộng sản là một cái họa của nhân loại, và những cái câu sự định nghĩa chính xác nhất, đúng đắn nhất, tôi nghĩ không ai hết tính là do những người Cộng sản. Đó là như là của ông cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cuối cùng của Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Gorbachev, ông đã nói rồi, ông đã nói lên lời Cộng sản chỉ có bị vứt đi. Đó là một cái tai họa lớn của nhân loại, đó là một tai họa lớn của lịch sử. Trên cái sọt to tàn của đổ nát, trên to tàn của ngu dại bụi, trên to tàn của ác độc, chủ nghĩa Cộng sản được thành hình, đó sự định nghĩa của chính ngài Đạt Lai Lạt Ma, thành một người đang lưu vong Cộng sản của dân tộc Tây Tạng hiện tại.
Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta lắng tâm tư để kỷ niệm đến 50 năm mùa hè đỏ lửa chấn động trong toàn khỏi miền Nam vào lúc bấy giờ, thưa quý vị. Để chúng ta nhắc nhớ đến, không thể nào mà chúng ta quên được những cái tội ác của Cộng sản lúc bấy giờ và cho đến tận ngày nay. Họ muốn lấp liếm qua năm tháng dài lâu để rồi họ dần họ quên đi bằng những cái cách giống như chúng ta thấy họ đang làm, để mà họ làm tất cả mọi thứ để họ có thể họ cho người dân sẽ không còn nhớ đến một cái chính thể, không còn nhớ đến gì những cái tội ác của họ, qua những cái mà chúng ta tìm thấy được như là cái mùa chung tập thể 3.000 dân An Lộc này, thì hy vọng chúng ta sẽ hiểu hơn về cái mùa hè đỏ lửa của năm 1972 của Việt Nam Cộng Hòa cùng với lại quân Bắc Việt như thế nào. Đến đây thì Hoàng Tín xin được cảm ơn anh Nam đã nhìn chút thời gian đến với chương trình này. Chúc anh Nam bình an và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau với một chủ đề khác nhé, thưa anh Nam. Mời anh Nam gửi lời chào anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả nghe những câu chuyện Phật quốc tương đồng, dân chúng miền Nam của An Lộc, của Huế, của con người dưới cái chế độ Cộng sản Việt Nam cũng như Cộng sản Liên Xô, hậu Cộng sản Liên Xô hiện tại hiện đang xảy ra ngay tại những giờ phút này ở Ukraine.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành.
Người hay nhìn trên bao thấy phương mẫu của dân tộc. con